không? Là bởi vì thấy được con người bất tử, tức là thấy thật, thật không phải là Đức Thích Ca bằng thân xác thịt. Phật đây là chỉ cho Phật pháp thân. Thì nơi Đức Phật Thích Ca có con người bất tử, nơi chúng ta cũng có con người bất tử. Nếu nhận ra được như vậy gọi là thấy Phật. Thì như vậy các hiệu nghiệm của người nhận ra con người bất tử là như vậy. Và lần nữa tự nhiên trong kinh Lâm Nghiêm có lẽ quý vị có học tới ngạn nan, sau khi nghe Đức Phật giải thích chủ quan thấy rằng trong cái không sanh diệt có cái không sanh diệt, thì chính cái bạn mà thất bại đó thì ngài tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ rồi thì ngài mới làm một bài kệ để tán thán Phật pháp và nói lên chí nguyện thệ nguyện của ngài. Thì hai bốn câu đầu tôi nhắc lại để quý vị nhớ: diệu trạng tổng trừ bất động sơn, thủ lâm nghiêm vương thế duy hữu, tiêu ngã ức kiếp duyên bảo tưởng, bất lục tăng trừ hoặc pháp thân tự lập. Thì bốn câu đó thôi để quý vị thấy khi mà nhận được con người bất tử thì có lỗi gì. Câu đầu thì ngày tám tháng Phật tôi là đánh diệu trạng tổng trừ bất động đó, là một cái diện trong đức vô lượng, như là lặng lẽ vô biên vân vân. Và câu thứ hai là tán thán cái pháp mà Phật nói là kinh thủ lâm nghiêm, nhờ nghe cái pháp đó mà ngài nợ được, cho nên ngài chưa được cái tưởng viên bảo của nguyên ức kiếp. Đó là nguyên ức kiếp khi mà nợ được rồi thì tất nhiên cái tưởng viên bảo nó bị tiêu tan hết. Tưởng viên bảo là tưởng gì? Tưởng viên bảo là cái giả mà tưởng là thiệt, cái thiệt mà tưởng là không. Đó là cái tưởng viên bảo đó, cái giả mà tưởng là thiệt, cái thiệt mà tưởng là không. Bây giờ mới thấy cái giả hẳn là giả, không phải là thiệt nữa, mà cái thiệt là hẳn có chứ không phải là không. Thì đó là tiêu hết cái tưởng viên bảo. Thì như vậy quý vị thấy chỉ ngộ được là cái tưởng viên bảo vô ích trước niềm tin, phải không? Rồi bất lực tâm trừ là thoát thân, là không có trải qua vô số kiếp mà được thoát thân. Tại sao vậy? Bởi vì theo trong kinh nói thì người tu theo đạo thừa mà thiện thứ, tức là thứ lớp từ sơ thoát tâm mà trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đến tứ gia hạnh, đó gọi là trải qua vô số kiếp thứ nhất, gọi là hàng tam huyền đó. Rồi từ sơ địa cho tới bát địa là vô số kiếp thứ hai, rồi bát địa cho tới diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Tự như vậy người đến sơ địa đó, từ tượng thứ mà tới kiếp sơ địa nó thấy được pháp thân. Vì vậy cho nên từ sơ địa vào tới trở lên gọi là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, gọi là phần giác. Tự như vậy ngài không có cần trải qua vô số kiếp tôi nào thật tính, thật trụ, thật hạnh, thật hồi hướng mà nghe như đây ngài còn thấy được pháp thân. Vì vậy cho nên nói là bất lực tăng trừ và pháp thân, và khỏi trải qua vô số kiếp mà thấy được pháp thân của mình. Thì như vậy là cái diệt bực, cho nên nói là bố mẹ là như vậy đó. Ngài nhưng thấy được cách mau chóng, không cần thứ lớp. Thì như vậy là cái lợi ích khi mình nhận ra nơi mình có con người bất tử. Nhưng mà làm sao biết mình có con người bất tử là làm sao nhặt nó? Thì đó cũng là trong kinh Lăng Nghiêm, sau cái lời sợ tám Phật và thệ nguyện rồi, ngài A Nan cũng dẫn bạch với Phật rằng muốn như có giả nan không, bây giờ được nhà vua tặng cho một cái nhà bạc vô cùng, giờ được cái nhà bạc rồi mà không biết vô cửa nào, không biết làm sao mà vô. tổ yêu cầu Phật như chữ của đấng này là vô ngã. Và cho nên sau đó Đức Phật nói đã 25 vị thánh thay nhau cùng cái sở ngộ của mình để chọn ra cái căn cơ nào làm cửa để tiến vào cái nhà đó. Từ như vậy ngộ vào là mình biết mình có được hàng mật đó, hay là biết mình có cái ngôi nhà được, nhưng mà chưa có được vô được ở trong nhà mà còn phải nhập nữa. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa nó nói sao sự ngộ nhập ấy, ngộ là nhận ra, mà nhập ấy, tức là phải thẳng vào, chứ không phải ngộ vào hai lần như thế đó, mà phải vào bên trong thì mới thực là thánh như các bức tử. Vì vậy cho nên người ngộ thì bớt được cái điên đảo, tổ điên đảo, nhưng mà có gặp như thế như chưa hết, nó cũng còn tư, cũng còn tham, cũng còn thân, chứ chưa phải là sạch. Từng nhà nhập được là từng đó mới sạch hết cái gặp như thế. Vì vậy ta biết rõ người tôi muốn nhập được cái tư thức sạch hay là cái con người bất tử thì phải tâm tư nhưng rất là muốn tránh, rất là cảnh mật, chứ không phải là thường. Vì nhập ở đâu nói chuyện nhập đây, bởi vì như tôi đã nói đoạn trước cho quý vị, lúc đầu tôi chưa chắc tôi đã nhập thân, thì làm sao mà tôi dám nói chuyện nhập cho quý vị nghe. Cho nên ở đây tôi chỉ dẫn lại xin những đoạn mà nói về nhập cho quý vị thấy. Tuy rằng chúng ta chưa nhập nhưng rất rõ, không cần về nhà là như vậy. Cái nhà chúng ta nó ở chỗ đó đó, rất rõ vậy, thì chừng nào tới phải làm. Vì như trong kinh Niết Bàn, cái bài kệ mà đơn giản nhất và có đầy đủ, trong đó nói rằng chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dữ, tịch diệt di lạc. Đó là các cái hạnh, hạnh đây tức là hạnh nghiệp, là hạnh nghiệp là vô thường, nó thuộc về cái pháp sanh diệt. Hành nghiệp thì cũng vọng tưởng mình có phải là hành nghiệp hay không, một nghiệp dính lên đó là hành nghiệp. Vì vậy cho nên nó là cái hành nghiệp tốt, là cái hành nghiệp nhân, rồi phát ra thân khẩu là cái hành nghiệp quả, hành nghiệp theo. Vì vậy cho nên còn một nghiệp là còn hành nghiệp. Vì vậy cho nên nói là nó thuộc vô thường, vì dính điện lên là thách thức thanh diệt, mà thanh diệt là vô thường. Mà nói là bám vào cái vô thường thì muôn đời trong đó về nhập được cái con người bất tử. Thì bất tử là chân thường, rồi bám vào vô thường thì không nhập được cái chân thường. Vì vậy mà phải tức là tôi nói rủ sạch cái duyên sinh tử, cái duyên vô thường đó, rồi mới nhập được con người bất tử. Vì vậy cho nên nó xâm diệt diệt dữ, từng nào mà cái mầm xâm diệt nó hết rồi thì có tịch diệt nó được, có tịch diệt hiện tượng, mà có tịch diệt hiện tượng đó, đó nó là vui, nó mới tịch diệt vui lạc. Đó là câu nói dẫn trong kinh Niết Bàn. Vậy là dẫn một bộ kinh mà có thể đa số tất cả Phật tử đều biết, hầu hết là thuộc là kinh Di Đà. Trong đó vừa thử thượng nam tử, thượng nữ nhân, nhân từ nhân hiệu, nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật, nhật nữ nhật, nhật lục nhật, nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn, từ nhân lâm mạng chân thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng thượng tạo từ tuồng. Tôi nói rằng nếu có người thượng nam hay là thượng nữ chuyên từ cái danh hiệu Phật A Di Đà hoặc một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, loạn là gì? Loạn là cái duyên sinh tử, nó là niệm là đẳng, còn niệm còn đẳng tức là còn dưới loạn tưởng thì đó là loạn, mà còn loạn tức là còn sanh tử. Mà nói nhất tâm tức là nhất tâm trên như nó là như như bất động rồi, thì đó là nhập được cái con người bất tử. mà nhất tâm như vậy đó thì bên sinh, bên sinh nước bàn gọi là thanh diệt, diệt dầu tịch diệt. Cái nhất tâm đó là cái tịch diệt, mà tịch diệt là vui thì bên đây cái mình nhất tâm được rồi thì sao thì thấy Phật Di Đà thánh tướng với mình về cái việc lạc vui thì với vị thấy đều như thấy cái chỗ tịch diệt, nghĩa là biết cái mầm sinh tử rồi thì nói chuyện cái tướng tịch diệt, cái tịch diệt đó mới là cái chân thật. Thì như vậy đó là kinh Di Đà. Thì với vị thơ thánh bên đây thì nói có cái buổi chiều của chỉ nói rằng cái thanh diệt hết rồi thì cái tịch diệt nó là vui, cái tịch diệt là vui, những cái tịch diệt nó như sao phải không? Nhưng mà người nào mà hết bằng tịch diệt thì cùng đã thấy. Còn bên đây cái rằng cụ thể quá, dụng nguyên tắc quá, nói rằng cái thanh diệt mà diệt rồi thì tức là nhất tâm bất loạn đó, thì thấy như Phật Di Đà, tức là có một biết Phật như con người tới được đó mình được phải Phật, tức là nhân tích quá rồi phải thực là có an vui, đó là cụ thể quá. Thì như vậy cái duy của người tu á là thoát ly được cái thân tử, mà nói thoát ly được thân tử thì cái đó mới là cái duy. Bởi vì sao vậy? Vì chỉ khổ là không tứ đế, khổ là gì? Tức là vô thường. Nó còn bị vô thường gọi là khổ, cho nên mới gọi là tướng khổ, bác khổ, nên đều tăng chứng trên lý vô thường mà nó. Vì vậy cho nên muốn thấy khổ thì phải dứt hết cái mầm sinh tử hay thanh diệt. Mầm thanh diệt hết rồi, cái tịch diệt hiện tượng cái đó mới là vui, mà cái đó mới gọi là nhập con người bất tử. Mà nhập con người bất tử thì từng đó thì tha hồ, thì còn gì nữa? Thì nếu nói là Kinh Di Đà thì dứt về cõi Phật thôi, tha hồ mà hưởng, phải không? Hưởng đủ thứ hết. Nhưng mà không có con đường lại trong đó mới nó về cực lạc rồi, thì mở buổi sáng thành ra mình lượn ra, lấy cái giặt áo mình lượn ra, nhấc đầu là giặt áo. Bây giờ mình đi khắp mười phương cõi Phật thì kiếm vườn, cái vườn Phật này hồi chưa hết thì cả giờ chỉ mới đứng vô tình chưa. Thì như vậy mình dặn dặn mười phương cõi Phật thì cả giờ mới đứng vô tình chưa. Tại sao không nhớ mình sang bà? Nhất định cái bà con tôi được vừa đổi. Ở nay chúng ta thêm niềm tin một phần nữa, dẫn thân các nhà đi thôi vẫn bao giờ ghé đi mang dễ đặt hẳn bao giờ ghé bà con ở đây. Cái mong như người nữ Phật rồi vừa đến không ai chịu ghé mình với chân. Cũng thấy cũng thấy cũng như vậy. Bởi quý vị thấy là cái lối Phật dạy người tu ngài khá từ duyên, từ duyên từ cái hiểu cái nhận như tiếng kinh mà ngài dùng những ngôn ngữ khác nhau. Rồi chúng ta học Phật thân hiểu rồi cứ nghĩ rằng nó là cái này có Phật giúp mà có quả hưởng, rồi kia mình thấy mình thích. Còn những cái mà nói với thanh diệt diệt rồi thì diệt là vui chứ buồn, phải không? Nhưng mà tôi nhìn thấy tôi đó lặng lẽ quá, mà lặng lẽ thì làm sao mà vui? Đó là cái gì ngờ trên nhiều người. Thì như vậy đã thí dụ thấy rằng chúng ta tu á, muốn mà nhập trong người bất tử thì phải đi đến như vậy, phải xin diệt diệt rồi cái tập diệt đó, cái đó mới là nhập được. Đó là tôi dẫn hai bộ kinh, và cái bộ kinh thứ ba là bộ kinh gần quý vị nhất, nó nói cái gì học tới rồi, tức là bộ kinh Lăng Nghiêm. Đề Tát Quán Thế Âm ngài kể lại cái hạnh tư của ngài cho Đức Phật và đại chúng nghe. Thì đây tôi dẫn một đoạn tấm văn, ngài nói rằng: Cơ ư thân chung nhập lưu tâm sở, sở nhập trí tịch, động tịnh ngũ tứ liễu nhiên bất sanh, như thị tiện tâm văn xả văn tạng, tạng văn bất vội, giác xả giác thân, không giác cực duyên, không xả không diệt, sanh diệt diệt dữ, tịch diệt hiện tiền, hết duyên, chư chức chư diệt, thế chức thế gian, thập phương duyên minh, bất nhị thù thắng, nhất giả, thượng hợp, thập phương chư Phật, thập phương chư Phật như lai, bản diệu giác tâm, giữ chư Phật, giữ Phật như lai, bằng nhất từ lực, nhị giả, hạ hợp, thập phương nhất thiết, nhất thiết, lực đạo chúng sanh, giữ chư chúng sanh, đồng nhất như lưỡng. Thì như vậy một đoạn đó là ngài sở hết từ cái tâm hạnh mà tu cho tới khi có tịch diệt. Tức là ban đầu sơ ưu văn kinh, tức là ban đầu ở trong cái tấm nghe đó mặt lưu văn sở, tức là mặt được cái tấm nghe rồi thì quên hết những cái tướng bên ngoài. Lực sở nhập quyết định, tức là cái sở nhập mà được thâm được sâu và được lặng lẽ là từ hai tướng động tịnh nó không còn nữa, tức là động tịnh giữ nguyên bất tịnh. Như vậy thì hai tướng động tịnh không còn rồi thì sao nữa, nhưng theo đó mà lần lần tiến lên văn sở văn tịnh, tức là các hơi nghe và các vị nghe được hết, các hơi nghe và vị nghe hết rồi cũng không dừng nữa đó. Rồi phải tiến lên tới giác sở giác thân, tức là năm giác thì sở giác cũng phải hết nữa. Rồi năm giác sở giác hết rồi đó, rồi cái không giác cực duyên, tức là cái không năm giác sở giác nó hoàn toàn tạo vào, thì cái năm không là sở không cũng diệt nữa. Cái giai đoạn đó rồi đó, rồi cái không diệt nó diệt rồi, rồi cái tịch diệt hiện tượng cũng là tịch diệt hiện tượng nữa. Rồi tịch diệt hiện tượng nó còn gì nữa hết, cùng đó bỗng nhiên siêu xuất cả thế gian và xuất thế gian, rồi thấy mười phương đều tròn sáng. Mười phương tròn sáng biết có được hai cái thù thắng. Cái thù thắng thứ nhất là trên hợp với mười phương chư Phật, cái tâm diệu giác sẵn có, tức là hợp với tâm diệu giác của chư Phật, mình và Phật đồng. Dưới thì hợp với tất cả chúng sanh, một cái lòng đi nữa, sửa sang thì hợp với chư Phật, cho nên có lòng từ, có một chút từ. Dưới hợp với chúng sanh, cho nên có cái lòng bi. Thì như vậy ở đây chúng ta cũng thấy rõ, muốn đi xấu thì trở cứu chúng ta cũng là có thanh diệt hết rồi, cái tịch diệt hiện tiền. Thì trình đó đó không phải thấy cái tịch diệt hiện tiền là hết, trình đó mới thấy mình chưa thức cả thế gian và thức thế gian. Mà chưa thức thế gian, thức thế gian vào thì mình mới hợp với chư Phật và mình mới hợp với chúng sanh. Vì vậy mà có cái lòng trời muốn ban vui cho tất cả chúng sanh, muốn nhỡ hết mọi đau khổ của chúng sinh. Đó là cái tâm hạnh của Đức Quan Thế Âm. Mà chính trong cái tâm hạnh đó tôi có thể giúp tê tài qua người một trăm câu. Thì người thông thường có giả người một trăm câu để chúng ta thấy cái sự tiến của chúng ta từ theo đến tự nhiên dạo từ sơ văn sơn mật lưu văn sở đó, tức là từ trong cái tấm nghe mà vào được cái dòng nó vào cái phía ngoài, là để ví dụ cho tâm sâu. Khi mà mình đã làm chủ được nếu mũi nó dẫn nó đi, lúc đó nó quên cỏ, nó quên lúa lên mạ ngoài, nó chỉ theo ông chủ nó không trở về. Về tới chỗ mà văn sở văn tịnh đó, tức là năng cái nhân văn và sở văn hết á, là để còn tiếp xúc cái chút là động tịnh ngữ tướng ngữ nhân bất tâm á, là để kể ra lúc mà con trai nó thuần thục, thằng con thì ngồi với cởi tay cởi sáo, rồi con trai thì nó nằm ừ trên bãi cỏ, nó không còn đứng, không còn đi, không còn khó khách gì nữa hết. Đó. Rồi đến chỗ mà năng sở đùa hết, năng văn sở văn hết á, là bởi chỉ cho cái đích tâm mà khi không còn con trai mà chỉ còn thằng con. À, con trai mất rồi chỉ còn thằng con. Rồi tới cái chỗ năng giác sở giác không nữa đó, thì tới đó thằng con mất luôn. Năng giác thì sở giác không, thành đã tới thằng con mất luôn. Rồi không sở không diệt đó là tới cái chỗ cái vòng tròn. Cái vòng tròn đó là cái không và sở không, phải qua được cái đó rồi mới tịch diệt hiện tiền. Mà tịch diệt hiện tiền rồi gì nữa, thì trình đó tịch diệt hiện tiền thì mới ra cái bức tranh thứ 9 là lá rụng về tội, chiếm ba về tỏ. Đó là nói trên thì hợp với các tâm dự giác của chư Phật. Đó là cái bức tranh thứ 9. Rồi cái thứ hai nữa là dưới hợp với cái lòng với tất cả chúng sanh lòng bi lưỡng, là cái bức tranh thứ 10 buông ta vào chợ, tay thì sách con cá chết, tay sách bầu rượu vào chợ, tức là vào trong lục đạo chúng sanh. Vì vậy cho nên trong nhà thường thường hay nói ông chỉ vào Phật giới mà ông chưa vào ma giới. Phật giới tức là cái chỗ mà hợp với người thương chư Phật, ma giới là chỗ mà hợp với tất cả chúng sanh đó. Thì như vậy để thấy rằng cái người tu mà muốn đến nơi đến chỗ nó phải qua như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng bây giờ có một số người nghe hiểu sơ sài là hài lòng, tưởng như cái hiểu của mình là hay, rồi uống trà rồi ngâm thơ rồi cho vậy là được, thì cái đó là bệnh, nó không đi tới đâu hết. Rồi thanh tử cũng vẫn còn nguyên, biết là những người chưa được cái gì hết. Thì như vậy cho nên quý vị thấy hiểu rồi, chúng ta thấy có mấy điểm xem chốt mà tôi muốn nhắc. Điểm thứ nhất đó, nếu đây nói về tâm ni, nếu chúng ta tu mà chưa ngộ đạo, tức là chưa sống được đạo, thì phải nhiệt tâm tinh tấn tu hành, đem hết sức của mình để ngài miệt nguồn ngẫm giáo lý, làm sao phát minh cho được. Thì cái đó là cái thứ yếu thứ nhất. Nếu mà phát minh được rồi cũng đừng hài lòng nhân đó, mà phải nỗ lực hình tĩnh hình giác để về mình nhập được con người bất tử. Thì như vậy chúng ta mới có giữ pháp lưu sinh tử được, chứ không phải là sơ tài. Còn với những người Phật tử tu hành thì tất cả quý vị cũng thấy rằng tuy là cái chuyện pháp lưu sinh tử đối với người tại gia như là có, nhưng mà nói quý vị có các triệu chứng nỗ lực chúng tôi nhận cho ra được nơi mình có con người bất tử, thì như vậy cũng là cái điều rất là tốt, cũng rất là nhiều con biết rồi. Chính Bồ Tát Quyền Đức Thinh biết đời ngài chỉ làm cái một việc, một việc chuyên môn là gieo niềm tin cho người ta nơi mình có con người bất tử bằng câu nói: tôi không dám xin các ngài, vì các ngài được trở thành Phật. Phật tức là đều sẽ chiếu vào cái chỗ bất tử đó. Thì như vậy mọi người để cái niềm tin đó là đã có cái lợi ích thù thắng rồi. Và nếu mà chúng ta nhập được nữa thì cái lợi ích lớn lao vô kể. Cứ đừng tưởng rằng như tôi mà hết bệnh trẻ tới được im lặng và trở thành khoan, trở thành như vậy tâm tải, mà chính tới đó rồi mới chưa tích như ra rồi tất cả tất thế gian nữa, chứ không phải là thiền. Vì vậy cho nên cái trên đường tu nó không có đơn giản, cũng không phải là bình dị như người ta tưởng, mà nó phải thực là hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng, cũng như là hết sức cao siêu chứ không phải là chuyện tầm thường. Nếu chúng ta biết chúng tôi thì phải đem hết cái khả năng của mình mà trong nhà thiền thiền dạ là những con người căn bản tập đỡ giúp người không nói lại thì phải giữ nó tiếng cần chúng ta ở đây nói dài điều khác đường cái đó là dòm dạ dài sao ở mặt hàng sao thì đừng có thể giúp người không nói lại có nhiều người biết bỏ nói mà bỏ là tiếng bỏ về còn nói bỏ là tiếng cho bây giờ dám giúp khác để không dám giúp khác cho nên giờ không xuống được như là phải lên dạ giúp khác thì đã giữ tiếng tới cái chỗ cuối cùng đó. Cho nên người tu là có thể nói đường trước cái lành nó là hoa thơm cỏ lạ đầy đường, nhưng mà trong cái đường đó nó cũng đầy đủ gai góc trên ba đường. Rồi chúng ta không phải đi dài cái ngõ cuối, chúng ta không phải đi dài cái lối cùng, mà chúng ta đi tới một cái chỗ đẹp đẽ vô cùng vô tận, tức là công trình thủy lợi đó mà vẫn còn có một làn nguyên đó là biết thêm đó chứ không phải là cái chỗ trình mà hết. Vì vậy nên khi mình biết rõ chỗ đi của mình tới đó nó sẽ có những cái gì để cho chúng ta hăng hái mà tiến tới thì tự nhiên nó tạo ra gai góc phải có khó khăn. Cái gai góc khó khăn đó không phải làm chúng ta trùng tranh mà chính là những cái để cho chúng ta nỗ lực để thấy cái khả năng của chính mình. Vì vậy cho nên mọi người ráng nỗ lực, mà nếu nỗ lực rồi thì chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt. Nhưng nếu nỗ lực cái bay á, đừng có bậm môi chạy nhất, đừng có kể làm rồi nói nỗ lực thì cứ bậm môi chạy nhất cả ngày coi như là giận ăn hay hồn không là làm cái gì không biết vậy. Nỗ lực cái bay tức là hình tĩnh, hình giác, hình tĩnh, hình giác. Vậy lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng giác thì như vậy phải giữ chúng ta để tự nhiên tâm tử. Mà như vậy chúng ta mới vào được con người bất tử. Đó là câu chủ yếu mà tôi muốn nói cho quý vị. Thì hôm nay người có duyên để mà làm lễ tự tướng cho Tăng Ni thì tặng việc từ gặp tất cả quý vị, tôi cũng có ít lời nói được mắt như vậy thì quý vị hiểu được tôi cảm nhận thấp hơn như tôi thì chắc rằng quý vị không có đòi hỏi tôi cái gì khác nữa. Cho nên trong cái giai đoạn tư thì mọi người ai cũng nên tự thấy tự hiểu và tự cố gắng chứ không có chờ người khác thay cho mình. Vậy nên quý vị cần tự lại ở trong người, phải cho tôi một thời gian thật khá. Anh biết sao sao nếu còn sống thêm 5 tuổi thì ta nó có dư từ nhớ mà khắc ít thì nó thiếu. Vì vậy cho nên quý vị đừng đòi hỏi tôi phải tư vấn. Đó là tôi muốn nói đây tôi một câu hỏi cho một vị ngư câu chuyện con ngồi thường thân con chưa giúp được lạnh bẻ nhưng sao có những trạng khó đến con là làm con rất nhẹ nhàng và tâm thì giúp hết các loạn tưởng. Khi đó tâm con chỉ thấy hơi thở rất nhẹ, hết sức vắng lặng, còn nhìn thấy một bầu trời chỉ có một mình con. Trong khi đó con rất thích cứ như thế mấy ngày liền mà con cũng ngồi thiền nhưng cảm thấy nhẹ nhàng và yên tĩnh không đến nữa. Như vậy cảm thấy trên như giả tôi đã lại ngon và hẳn cái chuyện đó cái trang là con hết mà con hết thì chưa thấy chưa hơn đó là vậy đó. Nếu bị nhớ là cái gì kia thì nó ta dần hết còn nó thì chưa thấy cửa đó. Thì đó là cái đường mà tôi kể cho vì từ giờ nó cũng biến hơi đó thì thôi thì nhân đây tôi xin chấm dứt để mong lòng tất cả quý vị những gì có mặt ở đây thì nghe rồi nỗ lực để mà đón tôi. Còn những gì vắng mặt thì tôi cũng nhắn những chữ gì đó thì ráng cố gắng đừng có đòi hỏi tôi nhiều để cho thời gian tôi đi được trước cho đỡ là tôi làm người cảnh sát chỉ đường ra đường đó. Mình nên những gì ráng yên để cho chúng ta yên mà người vẫn chúng ta
đó, đây là kết quả. Một tuần lễ sau, dân chúng thành Anu lại tuyên tử với đấng đạo sư như cư dân thành quân tá thành từ ra đi chủ trong lòng tù lạnh hết, thì họ liền chuyển những tâm hồn xấu xa đen tối trở thành những con người xấu giống như đệ tử ngài đại giáo hóa ở thành từ ra đi và quân tá vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy hình ảnh của Đức Phật, từ cái hình ảnh khi ngài đi tu rồi cái hình ảnh khi ngài thành đạo rồi những giáo hóa đủ minh chứng cho chúng ta thấy cái đời ngài là đủ cái nghị lực phi thường, cho nên gọi ngài là đại hùng đại lực. Và chính ngài bao giờ cũng nghĩ tới những thứ đau khổ, cho nên gọi là đại từ bi, phải không? Còn chúng ta bây giờ thì sao, mình gọi là đại gì? Đại hùng không? Hay là đại tâm? Nhiều người nói cái tâm to quá, hay là thường như vậy. Tất cả chúng ta tuy nhiên có lắm người đã nghe Phật, đã theo Phật, nhưng mà cái nóng giận, cái tâm tiên mình cũng chưa bỏ được, cho nên ai nó động tới thì cũng nổi nóng, cũng la, cũng bực bội. À, đó là để nói lên cái mình chưa có chức đại hùng. Rồi mọi cái việc làm chúng ta luôn luôn dự trữ, nghĩa là cái chỗ nào được lợi cho mình nhiều, có ích cho mình nhiều thì chỗ đó mình thích, phải không? Dễ dàng, phương tiện, giúp cho mình tiện thì mình chuyển chỗ đó. Chỗ nào khó khăn, kẻ nào hung dữ cho mình thì mình lại giết bỏ, mình không yêu được, phải không? Như vậy thì để thấy chúng ta vì cái lòng dự trữ quá nặng, cho nên chúng ta không khao chịu những cái kẻ hung dữ đối với mình. Ngược lại, Đức Phật họ càng hung dữ với ngài thì ngài lại càng thương họ, cho họ là những người bệnh nhân trầm trọng, đáng thương, đáng giúp. Như vậy thì tôi chịu tiểu lại trong mấy chặng đường mà của Đức Phật trong lúc tu cũng như cái lúc mà quá đạo, cho quý vị nhớ. Để quý vị biết là khi tu ngài khổ nặng cho tới thân thể mòn mỏi dốc chịu cả năm trời khổ hạnh như vậy, thì thấy sức chịu đựng của ngài là sức phi thường. Rồi chặng đường thứ hai là tới cội bồ đề, ngài chỉ cái tòa thề rằng ngồi dưới đây không đạt đạo, dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi chỗ ngồi này, nhất định phải đạt đạo mới đi, không đạt đạo thà chết. Thì đó là cái ý chí phi thường, cái trí thức của con người có đầy đủ thực lực, chứ không phải yếu đuối tầm thường. Đó, như vậy thì khi mà đã có cái ý chí đó, ngài chiến trí tôi chỉ trong 49 ngày đêm, thì tới đêm 49 bị ma vương nó dùng ngoại các thủ thuật, nào khủng bố, nào là lừa biện để dụ dỗ ngài, nhưng ngài được không động tâm, không sợ sệt và cũng không có bị nó lừa gạt. Thì như vậy để thấy rằng con người của ngài trong lúc tu đâu có phải là dễ dàng, phải không? Chịu khổ cực trong lúc khổ nặng, rồi chịu phải biết gì can đảm biết tu, hoặc là có phải biết nhưng không có bỏ được mình, rồi cũng thử thách gian ngoan mà ngài không động tâm. Như vậy, cho nên ngài mới cuối cùng đạt đạo. Đạt đạo rồi, đi giáo hóa. Đâu phải giáo hóa như thế đâu, cũng là xuân thể. Thành Phật rồi nói thì ai cũng nghe anh cắt hết, phải không? Thành Phật rồi đi giáo hóa. Bởi vì tất cả những cái lúc đó, thời đó chưa có ai biết Phật Pháp là gì, cho nên ngài đi tới đâu cũng toàn là nhân ngoại đạo, mà ngài phải chịu đựng với những cái thử thách của ngoại đạo, rồi chịu đựng những cái chửi đối với ngoại đạo, mà ngài vẫn không có nản lòng, không có phối chiếu mà xem được trường đạo, ngài vẫn tiếp tục mãi mãi cho tới khi mà nhắm mắt hay không, thì như vậy nó nhớ cái thức vừa lần lúc này có phải là cái thức siêu thường hay không. Cho nên chúng ta kính ngài và tôn xưng là đấng đại hùng, đấng đại lực, phải không, đại từ bi, đó là cái điều không phải là quá đáng mà đó là một sự thật. Bởi vì ngài đã quá tiên chứng tư, nghĩa là đã tạo rồi, đủ phần mình đã có được cho mình rồi, mà nghĩ tới người, giữ cái bệnh hoạn, phải lo cho họ nữa, phải giải thoát cho họ nữa, chứ không có yên lòng tự mãn cho mình. À, đó là cái điều mà do cái lòng đại bi đức ngài nó làm được. Chứ nếu không có lòng đại bi đó thì làm sao mà dám lăn tả vào trong những cảnh khó khăn, chịu đựng những cái cảnh mà người ta chửi tới nhục mạ đó. Thì như vậy từ cái chửi tới của người Bà La Môn mà ngài nhận, ngài chỉ nói rằng ngài không thọ, ngài không thọ thì mọi việc nó không dính như ngài. Rồi chửi tới những người khác, ngài nói ngài không thấy có hơi mưa cho nên ngài yên ổn, phải không? Không thọ nè, không thấy hơi mưa là hai cái điểm mà tất cả Phật tử chúng ta phải học, phải học không? Cho nên là ta thường cũng tâm trung cái những đoạn đó, người giữ nắm giữ người điền giống như là nắm bụi mà nhét được gió, nhét được gió thì sao? Nghĩa là cái gì thọ anh không thọ, tất thọ nghe cái nhận dữ định nhận được nhận lãnh lãnh cái đơn vô đơn này chiến chấp tại sao thế tám cho nên rồi bữa nay ta phải luận được mai mốt trả tù sao đó là cái thọ, từ cái thọ đó mà nó đâm ra nên từ nên là còn ngài nghĩa là nói mà không thọ, cái không thọ trên không biết gì của ngài còn một cái vấn đề khác trong kinh Phật nói, nghĩa là người giữ nắm chữ người điền giống như giữa mặt trên trời mà phun nước bọt. Mình thấy sử dụng như cái người nào đó họ thấy đang đang phun nước bây giờ nó chỉ như là tích quá như là sử dụng hết tôi nhận giá như giữa mặt trên trời phun nước bọt thì vừa cái đám mây cũng được nhưng mà vừa đám mây mà vừa cái gì là do cơ mặt không đồng tôi cũng tuổi trẻ trước cho nên chúng ta mới thấy cái người giữ tự tự thấy với người hiền, nếu chúng ta làm hiền thì chúng ta phải làm sao, chúng ta bình đẳng đúng không, phải chữ là mình cứ cho nó nhớ nhớ của mình thì đó là chúng ta hiền. Còn nếu chúng ta nhận thì chúng ta hiền gì những cái đạo lão rõ lại cái tiếng tối tiếng tối của chúng mình có cả thường đó là cả thường dữ rồi. Cho nên người phật tử bình thường thì tỏ ra rất là hiền lành ngang đạo, nhưng mà động tới cái gì sao động tới thì không dữ cả lại, nếu các anh nhắc tâm chị tôn thì còn dữ lắm, nó là một cái dữ hơn dữ để ra nhận chứ mình đã phải giữ để mà trả lại để cho nó khỏi ảnh hưởng hay là nói ngay lúc đó nói mình nhận cái đó thì nó mình vui ở đây vui thì có thấy được không, thì như vậy ví dụ mình không như trường hợp chữ thật thì thật không trả lại đã thật rất vui hơn, nhưng mà thật có cái như phải không, và trong trường hợp đó người ta chữ thật thì thật không nhận thật cháu là thua thật quá biết đúng được không, đâu có biết đúng phải không, như vậy thì nhận không nghĩa là thua, nhận không nghĩa là biết đúng mà nhận là một sức mạnh thắng mình phải không. Bởi vậy cho nên cái người biết thua là cái người phải thắng mình, chính mình là cái bước đầu của sự tu. Cho mình nghĩ tôi là làm những việc bên ngoài. Bởi vì người ta tôi nói thật tôi nói Phật tử, đa số Phật tử thường như nó ra cái chùa có tâm tiếp, mà đổ cái chùa có tiếp, phải không? Cái tiếp đó thì người nào nhà lắm thì khó làm, khó thì cũng nhiều khó chứ còn nếu nhà lắm cũng cũng tăng cũng dễ, phải không? Còn cái mắt nó cũng là nhớ là những chuyện đó mình làm được. Nhưng nó cái chùa đất tượng Phật mà này kia đó thì chúng thiết bộ dễ làm đạo gì dễ mà dễ rồi.
Chúng ta được một loạt chuyên về này chưa được, được chưa? Còn nếu như ngày trước mình tôi tích tích rồi, muốn hút rồi rồi này mình không tôi tích tích, phải không? Còn nếu là như ta đó, tôi tự thấy đây, nếu là trước thì tôi tích tích rồi, thì bài này tôi đang có hiểu được khá khá khá, phải không? Rồi bài này tôi hiểu được tích tích đó là bài trước đó tôi tích tích rồi, phải không? Cho nên bây giờ ra đời nó tích tích rồi, biết tôi tích nữa. Còn nếu như vậy thì mới chẳng nó tới thường dưới nó cũng tới. Thì như vậy là để chúng tôi được đời biết nó tư đời này nó tiếp nó mà tôi đã có được việc rõ. Thấy không? Để vì mình tư nếu tôi rõ có nguyên nhân là có rõ mình đã có một nguyên tiếp nhận thì tôi mình vừa hỏi rõ mà tôi nguyên đó mình vẫn tiếp tục như vậy mà sống hết. Thấy không? Như vậy là một ra đời có như là người ta đời tư vệ chứ không được được là cái tư vệ đó chẳng ra là lấy cái vợ mình cho người ta không được là cho không được cái là đời tư nó không ngồi đây đây là nói là hỏi người ta lúc bước đi rồi đời ta hỏi là nó lấy tôi không được nữa rồi bây giờ tôi làm các vụ tập thay tự lọc nó được rồi nói như vậy thì quý vị thấy nó không có lọ thịt bởi vì nếu chúng ta tư vệ trước thì như thế nào thì là nghe chúng ta tập kế tấn thiết tập là nếu mà ta tối tư tất hỏ cái người tư hành không mất thì biết là người đó sẽ thiết tập còn thân với những người thuê bộ hồi sống từ tư mà không ai có là nếu tỏ để ăn đúng đủ chính hết thì người đó không thể đoán ấy là chứ còn nếu mà người đó biết ta sử dụng nhất thì chắc chắn sẽ hơi người đời. Bởi vì chúng tôi là chúng ta nếu đời chúng ta có nhiều chút chút là khó thì làm sao bây giờ ra đời là có khó thì tôi được có nhiều người nước tư thì mình có thể được khó phải không? Như vậy thì chúng ta là mình có nhiều một chút về và nó được chút mà bà ra chút có khó là một chút chút thì cũng có bà ra mất đi thuộc là vô lý hay là vì vậy thì nó biết rõ là chúng ta tôi tôi thì nỗ lực biết là cũng có những tư diễn biến nhỏ nhỏ từ đời này chưa tăng đời khác tăng ra ngoài là phải có tư mẹ cả là mình có được cái khác vô cái cả nó như cả là từ nguyên là chỉ cần cái việc cây tư mình ra chưa là phải có ở đó là phải hướng hết hướng dẫn thì chúng ta mới hiểu tới cái quyền được cái không khó như cho nên cái việc đó biết chúng ta mà nói là tôi muốn đời và cả anh kia tức là nhà đó là cái thế giới này đó là cái tư duyên không biết cái nào thì chúng ta cũng là trước cái không đi mà là trước cái như vậy thì như vậy thì ngày thôi nó cần cái thế giới này thì biết đâu như vậy như thế thì nó như vậy như thế cái thế mà thế giới thì là sao cái này thì thật thấy tự như vậy như là mở đời mà tôi có nhiều bài về mở rồi cái tính này không thấy thì như vậy thì nếu có tiếng thì cái tiếng kiếm cái là chú cụm chứ đâu có nghĩ dễ dùng hết thì như vậy là chúng ta có vừa cái quả cái này chúng ta mở chuyện
nó đưa ra cái đứa đó cái ước nữa chúng ta không phải tên tư cái người thì tôi nhưng mà phải hiểu rõ cái người tôi mình vậy những lời tôi khác nào thì muốn ra cho mình và tâm hương đúng không? Nhưng mà ta nói cái người tôi cái này và ta nói cái lý định đó bởi vì giờ tôi có người Việt Nam mà cổ con người ta chút rồi đó nó là nói lộ đoàn thì không được phạt cho là người đoàn sao mà có thể là tôi hiểu được rồi tôi nghĩ rằng nếu có người đạo thì giá có cái tạp quyền đó thì có giá Việt Nam đâu có phải chỉ có Việt Nam sinh ra mà còn cả các nước như là Thái Lan, Cực Lan, Vương Vượng, Thái Lan rồi các nước như là Nhật Bản như vậy mà đâu phải những nước năm xưa là ta được phạt tài lễ tâm tự chủ phải không? Như vậy rồi ta tư là ta hết rồi được, mà phải là tự lễ đó phải không? Cho nên mình phải hiểu, mình đừng chủ lo mình phải vinh cái đó mở cái hố tư vừa đó cái cổ trước mà cái cổ này là tay cũng mát hơn để vệ tư vào của vệ tử tâm ra họ có vừa rồi một câu hỏi chúng ta rằng nó giả sử như tâm bài này nằm lòng lòng